Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Giám mục Somali về tình hình chiến sự tại Gaza. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàng. Chỉ trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàng. Ơn cứu độ tôi với người mà đến, duy người là núi đá là ơn cứu độ của tôi. Người là thành lũy chờ che vững chắc, mãi mãi ngàn đời tôi chẳng hề nao núng.
Anh chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Ignacio Loyola linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Anh chị em thân mến, Leonardo da Vinci vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly mất 7 năm liền. Ông lặn lội tìm kiếm và ông đã chọn một chàng trai có gương mặt thánh thiện làm mẫu vẽ Chúa Giêsu. Thế nhưng, đến khi vẽ tông đồ phản bội Giuđa, ông lại cất công tìm một người có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, đạo đức giả. Cuối cùng, sau nhiều năm, ông cũng đã tìm được. Nhưng thật bất ngờ, đó chính là người đã từng làm mẫu để vị họa sĩ vẽ Chúa Giêsu trước đó. Không ai trong chúng ta biết trước tương lai đời mình. Câu chuyện dụ ngôn nhắc nhở chúng ta phải biết kiên nhẫn với chính mình và tha nhân cho tới ngày Chúa đến. Cần phải ý thức sự bất toàn của bản thân để tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và mở lòng đón nhận sự bất toàn của tha nhân. Chỉ nơi ân sủng Chúa, chúng ta mới có thể thắng vượt tội lỗi. Người khôn ngoan là người biết tìm kiếm Thiên Chúa và nương tựa vào ân sủng để chiếm hữu nước trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm thông với những bất toàn trong giáo hội, nhờ đó biết yêu thương giáo hội nhiều hơn và góp phần xây dựng nước Chúa trên trần gian này. Amen.
Ơn cứu độ tôi với người mà đến, duy người là núi đá, là nơi trú ẩn của tôi. Nào loài người hỡi, cùng nhau kinh bái, hãy đến cùng người, tin tưởng người luôn mãi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Iraq. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo lên án chính sách tận diệt các Kitô hữu của quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Hai trong số những tiếng nói hàng đầu trong thế giới Hồi giáo đã lên án cuộc đàn áp chống lại các Kitô hữu tại Iraq dưới bàn tay của những kẻ cực đoan, vừa tuyên bố hình thành một nhà nước Hồi giáo bao trùm Iraq và Syria. Lên tiếng mạnh mẽ nhất là giáo sĩ Iyad Madani Amin, tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, đại diện cho 57 quốc gia và 1,4 tỷ người Hồi giáo. Trong một tuyên bố, ông chính thức lên án việc cưỡng bức trục xuất các Kitô hữu và gọi đó là một tội ác không thể dung thứ. Vị tổng thư ký cũng cố gắng tách biệt Hồi giáo với các hành vi của quân khủng bố ISIS. Ông nói, những hành vi của ISIS không dính líu gì với Hồi giáo. Nguyên tắc của Hồi giáo là tôn trọng công lý, lòng nhân ái, công bằng, tự do tôn giáo và sự cùng tồn tại. Trong khi đó, giáo sĩ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là người thừa kế tinh thần của nhà nước Hồi giáo thuộc đế quốc Ottoman cũng đề cập đến chủ đề này trong một hội nghị hòa bình quy tụ các học giả Hồi giáo. Giáo sĩ Mehmet Gormez thẳng thừng bác bỏ tính cách hợp pháp của ISIS trong thế giới Hồi giáo và tuyên bố rằng một thực thể bất minh như thế không có thẩm quyền tuyên bố chiến tranh chống lại một nhóm chính trị, tôn giáo hay cộng đồng nào. Ông nói rằng người Hồi giáo không nên thù địch với những người có quan điểm hay các giá trị và niềm tin khác mình, và không thể xem họ như là kẻ thù. Nhận xét của các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Iraq kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo trên toàn thế giới lên tiếng tố cáo bạo lực chống các tín hữu Kitô nước này. Tin Vatican. Đức Hồng y Francesco Marchisano qua đời. Sáng ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y Francesco Marchisano, nguyên linh mục trưởng đền thờ Thánh Phêrô, đã qua đời, thọ 85 tuổi. Đức Hồng y Marchisano đã được thăng hồng y ngày 21 tháng 10 năm 2003 và đã từng là chủ tịch hội đồng tòa thánh đặc trách các gia tài văn hóa của giáo hội và hội đồng tòa thánh khảo cổ thánh. Ngài cũng từng là tổng giám quản quốc gia thành Vatican, chủ tịch xưởng Thánh Phêrô và chủ tịch văn phòng lao động của tòa thánh. Thánh lễ an táng Đức Hồng y Marchisano đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô sáng ngày 30 tháng 7. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi tiễn biệt. Với sự qua đi của Đức Hồng y Marchisano, Hồng y đoàn còn lại 212 vị, trong đó có 118 vị còn quyền bầu giáo hoàng. trong điện tín gửi đức cha Cesare Nocilia, tổng giám mục Torino, đức thánh cha Francisco đã chia buồn với đức tổng giám mục, linh mục đoàn giáo phận và thân nhân bạn bè của đức cố Hồng Y. Ngài thân ái nghĩ tới gương mặt của vị chủ chăn đã cộng tác rất nhiều với tòa thánh trong bộ giáo dục và nhiều chức vụ khác, với chứng tá quảng đại trung thành, với ơn gọi linh mục và giám mục, và cuộc đời xả thân cho tín hữu, nhạy cảm với nghệ thuật và văn hóa. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa đón nhận người tôi trung vào trong niềm vui và an bình vĩnh cửu, và ban phép lành tòa thánh cho những ai đang khóc thương đức cố Hồng Y. Tin Roma. Tòa thánh gửi tiền trợ giúp các Kitô hữu bị đuổi khỏi Mosul. Thông tấn xã AFP cho biết, tòa thánh Vatican đã khẩn cấp gửi 40.000 mỹ kim trợ giúp những Kitô hữu bị đuổi khỏi Mosul phía bắc Iraq. Họ bị lực lượng quá khích Hồi giáo Sunni ra lệnh muốn ở lại Mosul phải cải đạo sang Hồi giáo hoặc trả thuế, nếu không sẽ bị tử hình. Do lệnh này mà hàng ngàn tín hữu Kitô đã phải bỏ nhà cửa rời khỏi Mosul. Tất cả nhà cửa đất đai của các Kitô hữu rời bỏ Mosul đã bị nhà nước Hồi giáo gọi tắt là ISIS tịch thu làm tài sản nhà nước. Thông tấn AFP cho biết số tiền 40.000 mỹ kim chỉ là tiền cứu trợ ban đầu. Điều đó có nghĩa là Vatican sẽ còn tiếp tục gửi tiền trợ cấp cho các nạn nhân Iraq. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc đã lên án nhóm phiến quân Sunni quá khích đã khủng bố các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác. Đồng thời hội đồng cũng cảnh cáo việc khủng bố như thế bị coi là tội ác chống nhân loại. Trước năm 2003, là năm Mỹ đem quân vào Iraq, thì nước này có khoảng hơn 1 triệu tín hữu Kitô, trong đó 600.000 sống ở Baghdad và 60.000 sống ở Mosul. Số còn lại sống ở các thành phố có dầu hỏa là Kirkuk và Basra. Quốc gia Hồi giáo đã được nhóm Sunni quá khích tuyên bố thành lập trong tháng qua tại dải đất phía bắc Iraq và Syria. Như vậy, sau lệnh buộc phải cải đạo, thì ngày nay, sau gần 2.000 năm, Mosul không còn người Kitô giáo nào sinh sống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn Đức Giám mục Somali về tình hình chiến sự tại Gaza, do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giám mục William Somali, phụ tá Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí America ngày 24 tháng 7 năm 2014, đã nhân danh tất cả các giám mục ở Thánh Địa mà kêu gọi ngừng bắn ngay tức khắc ở dải Gaza và nói lại các cuộc đàm phán hòa bình. Sau 15 ngày xung đột ở dải Gaza, nơi có 1,8 triệu người Palestine đang phải đấu tranh để sống còn, khi họ không thể tự do vào hay ra khỏi đây vì bị phong tỏa suốt 7 năm. Các con số đã nói lên tất cả. Hơn 660 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là dân thường. Gần 1/3 trong số đó là trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ. Ít nhất 4.200 người bị thương, nhiều người bị thương nặng. Khoảng 100.000 người tạm trú trong các trường học do Liên Hiệp Quốc quản lý. Một ngôi trường đã bị đánh bom nặng nề hôm thứ Năm ngày 24 tháng 7 vừa qua. Hàng ngàn người mất nhà cửa vì bị tên lửa hoặc bom phá hủy. Trong khi đa số người dân phải đấu tranh để sống còn vì vấn đề thiếu nước uống và vệ sinh môi trường, điện thường xuyên bị cắt. Các bệnh viện cũng bị ảnh hưởng, khiến cho ít nhất 4 người chết và hơn 60 người bị thương. Còn phía Israel có 30 binh sĩ và 2 thường dân thiệt mạng, một binh sĩ được coi là mất tích. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Zera O'Connell Roma với Đức Giám mục Somali về tình hình đang xấu đi ở dải Gaza. Nhận định về tình hình xung đột dữ dội hiện nay ở dải Gaza, Đức cha Somali cho biết, tôi cho rằng tình hình bạo lực hiện nay là kết quả trực tiếp của tiến trình hòa bình do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề ra đã thất bại. Ông có 9 tháng để soạn thảo một khung chính trị cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Thời hạn cuối cùng đã hết vào cuối tháng 4 mà không đem lại kết quả. Thất bại này đã gây ra nhiều thất vọng cho người Palestine. Vụ việc 3 thiếu niên Do Thái bị sát hại, việc bắt giữ những người Palestine sau đó, vụ giết một thiếu niên Palestine ở Jerusalem, và việc phóng tên lửa từ Gaza là những yếu tố gây ra tình trạng bạo lực này. Đức cha Somali cũng khẳng định, cả hai phía đều có những tiếng nói ủng hộ hòa bình. Tôi tin rằng Tổng thống Mahmoud Abbas là một trong số họ. Ông chống lại một phong trào Intifada lần thứ 3 và phản đối việc leo thang chiến tranh. Ông bày tỏ đau buồn về trường hợp 3 thiếu niên Israel và cùng với Tổng thống Ai Cập Sisi thúc đẩy Israel và Hamas ngừng bắn. Phía Israel cũng có những tiếng nói hòa bình. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem gồm Do Thái giáo, Hồi giáo, Kitô giáo và đạo Druze vừa mới nhóm họp với nhau tại Đại hội đường Do Thái cách đây vài ngày. Họ kêu gọi hòa bình, họ nhắc lại rằng máu của người Do Thái và của người Palestine cũng như nhau, rằng cuộc sống là quý giá vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng thật đáng tiếc, những tiếng nói ấy cũng như tiếng nói của phe tả vì hòa bình ở Tel Aviv và Haifa đã không được lắng nghe giữa các vụ đánh bom và tàn sát. Nhưng vẫn có những người tìm kiếm hòa bình và cầu nguyện cho hòa bình. Trả lời cho câu hỏi, tại sao phe Diều Hâu luôn thắng thế khi có vấn đề phát sinh? Đức cha cho biết, khi phe Diều Hâu đang cầm quyền, họ là những người đưa ra quyết định, vì vậy họ là những người chiếm ưu thế. Đó là trường hợp hiện nay ở Israel với đảng cánh hữu, và đó là trường hợp ở dải Gaza với phe Hamas hiện nay. Đức cha cũng cho biết thêm, tôi cầu nguyện cho ngừng bắn ngay lập tức và sẽ có các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn, theo nghị quyết của quốc tế, của Liên Hiệp Quốc, và các đòi hỏi về một giải pháp hai quốc gia. Cộng đồng công giáo ở đây chỉ có 200 người. Cha xứ người Argentina là cha George là một người dũng cảm. Ngài giúp đỡ mọi người hết sức mình. Ngài mở cửa trường học của mình cho những người vô gia cư mà nhà của họ đã bị đánh bom trong những ngày vừa qua. Các nữ tu Argentina ở dải Gaza đã rời đi, nhưng các nữ tu của mẹ Teresa vẫn ở lại và tiếp tục chăm sóc trẻ em khuyết tật. Trong email gửi cha George, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài luôn gần gũi với họ và đoan chắc cầu nguyện cho cha và cộng đoàn của cha. Tôi nghĩ rằng đây là một sứ điệp nâng đỡ thật đẹp mà Đức Thánh Cha đã gửi đến cha xứ ở dải Gaza và cộng đoàn của cha. Khi nói về cảm tưởng của các Kitô hữu ở thánh địa ra sao, thì Đức cha Somali cho biết rằng họ sợ hãi và thất vọng. Họ không hiểu được tại sao sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, tình hình thánh địa không được cải thiện mà lại xấu đi. Họ không thể hiểu được. Cảm tưởng này cũng thế sau chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II vào năm 2000. Sau đó 6 tháng, phong trào Intifada lần thứ 2 đẫm máu đã bắt đầu. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đó là kết quả đương nhiên của sự thất bại của trại David trong cùng năm ấy. Sau cùng, trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho hai tổng thống Israel và Palestine vào ngày 18 tháng 7. Cử chỉ này quan trọng như thế nào? Thì Đức Cha Somali trả lời rằng, đó là một cử chỉ đẹp của Đức Thánh Cha. Ngài coi hai vị tổng thống là bạn và như con người của hòa bình. Chúng ta mong đợi một cử chỉ như vậy, đặc biệt là sau buổi cầu nguyện ở vườn Vatican vào ngày 8 tháng 6 vừa qua. Tôi tin vào hiệu quả của lời cầu nguyện, dù lúc này chúng ta chưa thấy được hiệu quả ấy. Nhưng chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện không mệt mỏi cho hòa bình. Chỉ cầu nguyện thôi không đủ, còn phải nghiêm túc nỗ lực để đạt được một thỏa thuận cho hòa bình. Chúng tôi, các giám mục của Thánh Địa, chúng tôi không ngừng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nói lại các cuộc đàm phán cho hòa bình.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thái độ phân biệt đối xử của nhà nước Việt Nam đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam là một thực trạng không thể chối cãi. Trong phần cuối cùng của buổi mạn đàm với linh mục Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã cho biết tình hình thực tế của Giáo hội Công giáo tại quê hương hiện nay như sau.
Thưa Đức Cha, một câu hỏi cuối cùng mà có lẽ Đức Cha cũng đã về nước từ hơn 10 năm qua và cũng có kinh nghiệm là theo cái chủ thuyết của Cộng sản là vô thần. Nhưng mà gần đây thì thấy ra rằng là những quan lớn hay là cả những thủ tướng có lập những đền thờ gọi là thờ tổ, rồi mới khám phá ra những ông quan lớn thì cũng có những đình chùa riêng, rồi không biết về vấn đề xây đình chùa như vậy, rồi đặt tượng hồ như vậy là để mục đích thương mại hay là thực sự họ có tin tưởng. Bởi vì mới đây đó, khi mà vụ xử của Dương Chí Dũng thì em của Dương Chí Dũng lúc đầu thì cũng ra rồi xin trước tòa là cầu hời khấn Phật làm sao cho mẹ được, cha mẹ được sống lâu, thì hỏi rằng cái Đức Cha cảm thấy như thế nào khi mà người Cộng sản đối xử rất là bất phân biệt đối với riêng người Công giáo, và đang khi đó thì những tôn giáo khác, chẳng hạn riêng đối với lại Phật giáo đấy, thì thấy rằng chính sách của chính phủ rất là cởi mở, có thể khi mà cho xây những chùa bái đình đó là 400 hecta hoặc là chùa Đại Nam là 600 hecta, thì cái chính sách của chính phủ họ làm như thế thì là có cái chủ tâm gì hay không, sau khi mà luôn luôn họ gièm pha hay là muốn dìm Công giáo xuống, thì chính sách của họ đối với lại riêng họ thì với cái đề tâm thức tôn giáo của họ như thế nào?
Tôi cũng đang định hỏi cha giám đốc về câu hỏi đó. Cha giám đốc từng hoạt động trong phong trào liên tôn và cũng nắm rất rõ tình hình các tôn giáo ở ngoài này cũng như trong nước. Thì tại sao có sự phân biệt đó? Tôi không phải chuyên viên vấn đề đó. Nhưng mà theo một số thông tin tôi nhận được đó, thì tôi thấy rằng nhà nước đang ưu đãi Phật giáo, một số chùa chiền.
Và đây Phật giáo quốc doanh.
Vâng. Vì thật sự ra thì cái nhóm của thầy Thích Quảng Độ chỉ có vài chùa thôi.
Vâng.
Và một số những chùa chiền lớn được xây không hẳn là trực tiếp do tiền nhà nước, nhưng mà một cách gián tiếp khi người ta nói thì tôi chưa có dịp kiểm chứng lại cái thông tin này. Người ta nói là nhà nước có cho một số doanh nhân một số dự án, rồi khi mà nhận được dự án đó thì cái cam kết là đóng góp cho vấn đề xây chùa. Nhưng mà cái chuyện đó thật sự ta không cần băn khoăn làm gì. Vì nhìn lại lịch sử, khi một tôn giáo mà nhận bổng lộc từ chính phủ, từ chính trị, thì có lẽ tôn giáo đó nhiều khi được những cơ sở, nhưng mà đánh mất cái bản chất của tôn giáo. Kitô giáo chúng ta cũng có một thời như vậy. Thì tôi cũng không mong rằng Kitô giáo và Công giáo chúng ta sẽ được một nhà nước nào tài trợ. Chính bản thân tôi nếu mà được tài trợ, có lẽ tôi không nhận. và để mình trả lại cái bản chất của mình rõ hơn. Còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề quan trọng hơn, cái câu hỏi của cha giám đốc là phải chăng bây giờ một số trí thức cộng sản và trí thức ngày xưa nhận là vô thần bây giờ đang trở lại niềm tin tôn giáo. Thì ta thấy rằng sau những năm dài cấm các lễ hội, cấm các buổi lễ hội có tính cách tâm linh hay là tính cách văn hóa truyền thống, thì bây giờ chưa có lúc nào mà lễ hội và nhiều như vậy, và chưa bao giờ những nhu cầu tâm linh bộc lộ rõ như vậy. Nhưng mà cái mà một số nhà nghiên cứu đã viết lên và thấy rõ trong những bài nghiên cứu, thì vì sau một thời gian dài hạn hán về nhu cầu tâm linh, thì bây giờ những trận mưa rào xuống đó thì nhân dân luôn luôn là hồ hởi. Nhưng mà có cái điều là sau quá nhiều thời gian nhân dân không được đào tạo tăng cái chiều hướng tâm linh, thì bây giờ lẫn lộn vàng thau. Những cái lễ hội tâm linh là nhiều khi lẫn lộn vàng thau, nhiều khi để buôn bán, nhiều khi là đưa đến mê tín dị đoan. Đó, điều đó báo của nhà nước nói rất rõ. Và người ta cũng không biết là đến đó để làm gì, mà tại sao đến đó, như lễ hội đền Trần rồi bà chúa Sứ, bà chúa Kho, phải chăng đến đó để mong bổng lộc. Và có những người cũng là muốn là đút lót thần thánh, đưa tiền nhét vào tay Phật, nhét vào tay thần thánh, với hy vọng là mình nhét như vậy thì mình hối lộ rồi sẽ được quan cao chức lớn. Nhưng mà có một điều mà thấy rõ, thì bây giờ sau thời gian dài coi như là chế độ vô thần chính thức ở Việt Nam, nhưng mà cái truyền thống về thờ cúng tổ tiên, thờ cúng ông bà vẫn không đánh mất. Và một số trí thức có khoa bảng, có nghiên cứu thì thấy rằng cần phải trở lại với truyền thống thờ ông bà tổ tiên để sống có trước có sau, có nhân có nghĩa. Chính bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến một số nhà mới của những vị quan chức hồi hưu, nơi đó có đặt bàn thờ tổ tiên, và có lần vị cựu quan chức đó thấy chúng tôi nhìn thì có nói rằng các anh đừng ngạc nhiên, ngày xưa thì tôi không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ càng sống thì tôi càng thấy rằng phải nghĩ đến ông bà tổ tiên, thì lúc đó mình sống có nhân có hậu. Và hơn nữa là những ngày rằm, những ngày quan trọng thì tôi đưa con cháu về để dạy cho con cháu biết sống có trước có sau, có nhân có hậu. Và hơn nữa, ít nữa tôi cũng nhảy đó tôi ngồi để cho con cháu biết. Và trong một cái lần tất niên với một số trí thức cách đây cũng mấy năm, thì những đa số những trí thức đó cũng tuổi như tôi hay hơn tôi nữa, thì ngồi nhìn lại cuộc sống thăng trầm, thì sau đó có một thi sĩ đứng lên đọc một bài thơ rất dài nói về vấn đề tâm linh, thì tôi không nhớ hết, may ra bây giờ nhớ được mấy câu để tôi nhớ. Như thế này: trải qua một cuộc bể dâu, ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà, mai sau về với ông bà, nấp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân. Tức là cái ước vọng bây giờ là được trở lại với ông bà tổ tiên, rồi nằm trên hương án, có bàn thờ đó, thì hương án thì có nải chuối, có mấy cây hương, rồi có con gà luộc. Nhưng ông thi sĩ, ông thi hóa thành con gà khỏa thân. Thì tôi cũng có nói với họ, cười bảo, cái mộng ước của anh là ngắm gà khỏa thân, nhưng mà niềm tin Kitô giáo chúng tôi thì mời gọi chúng tôi đi xa hơn nữa. Và sau này chúng tôi về với ông bà không phải để ngắm gà khỏa thân, mà để hưởng một cuộc sống viên mãn hơn. Nơi đó tình người, nơi đó mọi chiều kích khát vọng nhân loại được thực hiện.
Thưa Đức Cha, đang khi nói về tôn giáo như vậy, thì trong cái cuộc mà cầu nguyện cho Việt Nam vừa qua đó ở địa phận của Đức Cha tổ chức ở Thuận Nghĩa đó, thì có cả lương giáo. Thế thì bây giờ cái vấn đề của Đức Cha là ở địa phận của Đức Cha đã có những cái tiến trình nào mà nói chuyện hay là vấn đề Phật giáo hay là các tôn giáo khác đến thăm Đức Cha, hay Đức Cha thăm họ, hay là có một cái sự mà hữu tương nào không trong vấn đề mà tìm hiểu nhau, bởi vì chính cái lòng của người Việt Nam vẫn là cái lòng tôn giáo vẫn hướng lên trời. Thì trong Đức Cha có một cái thực tế nào, ở trong cái vấn đề Đức Cha có một cái biến chuyển nào về vấn đề mà đi tới về vấn đề liên tôn được không?
Giáo phận chúng tôi có ba tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ở Quảng Bình thì cách đây 5-6 năm không còn cái chùa nào nữa. Ở thành phố Đồng Hới sau này mới xây dựng được một ngôi chùa, không biết có bao nhiêu Phật tử. Ở Hà Tĩnh thì một số chùa được xây dựng lại, ở Nghệ An nhiều hơn. Nhưng mà theo tôi biết thì các vị trụ trì nam đó chưa có một người nào là người của gốc Hà Tĩnh và Nghệ An. Mấy vị trụ trì phải đến từ Hà Nội hay là Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thì biết rằng
Phật giáo trong cái địa phận của Đức Cha hầu như là vấn đề mà Phật giáo chùa chiền không có còn nữa. Phật giáo trong bằng ấy năm dưới chế độ cộng sản thì
không còn, hầu như chỉ còn lại 1-2 cái nữa thôi. Và bây giờ đang tái thiết lại. Và các vị trụ trì lãnh đạo Phật giáo ở Nghệ An đó, thì sống ở Hà Nội mà kiêm ở Nghệ An. Thì vừa rồi nhân dịp Tết thì vị trụ trì và đại diện cho Phật giáo tại Nghệ An từ Hà Nội đến, thì có đến chúc tuổi tôi và có thăm chúng tôi. Rồi chúng tôi cũng bắt đầu sẽ lấy hẹn để mà biết rằng bao giờ vị trụ trì đó ở Hà Nội vào đó, để rồi cũng đến chúc tuổi, chúc thăm. Còn lão giáo và khổng giáo coi như không còn. Tin lành thì Quảng Bình rất ít. Ở Hà Tĩnh khoảng chưa được 100, Nghệ An có thể là 150-200, và cũng không có một mục sư nào trụ trì ở trên ba tỉnh đó. Vị mục sư mà tôi có gặp trong một buổi tiếp ân tại một tòa đại sứ, thì đó là vị mục sư ở Hà Nội, rồi kiêm Nghệ An, Hà Tĩnh. Thành thử ra cho đến hôm nay thì vấn đề liên tôn ở giáo phận Vinh đó, coi như mới chấm nở, vì không có những vị trụ trì ở tại địa phương.
Thành thử ra cái mà người ta nói là bây giờ người ta vẫn còn nói là Việt Nam thì dân số 90% là Phật giáo, thì thực tế ra đấy là nói kiểu đời xưa, chứ còn bây giờ thì thực sự ra dưới chế độ cộng sản thì không còn nữa.
Còn, nhưng mà
trong cái tâm thần thôi, mà cái tổ chức thì không còn.
Không còn, bây giờ bắt đầu. Mà 90% tôi hiểu, đứng ra phải hiểu là đạo, thờ ông bà. Thờ ông bà. Thì có thể 90%, có thể là 85% là thờ ông bà. Nhưng mà Phật giáo theo cái kiểu chính thống đó, hay có tổ chức là thì không có, tôi nghĩ vậy. Thì những cái cán bộ cộng sản bây giờ sau thời gian trở lại với cái phong cách, trở lại với cái truyền thống của đạo thờ ông bà như tôi vừa nói hồi nãy.
Quý vị và các bạn thân mến, những nhận định sau cùng của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về tình hình thực tế của Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững bên nhau. Tất cả những gia đình nào đã và đang thực hành sự cầu nguyện chung với nhau đều minh chứng điều đó. Chúng tôi đã có dịp nêu bật giá trị của sự cầu nguyện trong gia đình qua kết quả của một cuộc điều tra do Văn phòng Thống kê của Chính phủ Hoa Kỳ thực hiện và được Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về gia đình trích dẫn trong tài liệu có tựa đề Bí tích hôn phối, xuất bản năm 1989. Theo kết quả cuộc điều tra này, tại Hoa Kỳ, 50% những cuộc hôn phối không tôn giáo đều dẫn đến ly dị. Trong 10 cặp vợ chồng có thực hành tôn giáo mới có một cặp ly dị. Nhưng trong 100 cặp vợ chồng không những thực hành tôn giáo mà còn cầu nguyện hàng ngày trong gia đình, thì chỉ có một cặp ly dị mà thôi. Cầu nguyện chung với nhau là chất keo bảo đảm cho sự bền vững của gia đình. Tuy nhiên, không phải bất kỳ một sự cầu nguyện nào cũng mang lại sự bền vững của gia đình, mà phải là một sự cầu nguyện đúng đắn. Nhưng thế nào là một sự cầu nguyện đúng đắn? Chúng tôi xin được ôn lại vài điểm cơ bản trong giáo huấn của Chúa Giêsu về sự cầu nguyện, với hy vọng giúp cho các đôi vợ chồng thấy được tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong đời sống hôn nhân và gia đình. Phải chăng có sự cầu nguyện đúng đắn và có sự cầu nguyện sai lầm? Phải chăng lời cầu nguyện của một nhà thần học uyên bác có giá trị hơn lời cầu nguyện của một người thất học? Để trả lời cho thắc mắc trên đây, có lẽ chúng ta chỉ cần nhớ lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu. Không phải những ai nói lạy Chúa thì đương nhiên được vào nước trời, mà chỉ có những kẻ làm theo ý Cha ta. Hoặc khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như những kẻ giả hình. Hoặc khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ tưởng càng nói nhiều thì càng được nhậm lời. Đừng làm như họ. Trong Kinh Lạy Cha, Ngài cũng dạy chúng ta cầu nguyện: xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Bởi vì nếu các con không tha thứ cho kẻ khác, Cha các con cũng không tha thứ cho các con. Thánh Giacôbê Tông Đồ cũng quảng diễn giáo huấn của Chúa Giêsu như sau: anh chị em xin mà không được, bởi vì anh chị em xin không đúng cách. Như vậy, có một sự cầu nguyện đúng cách, và cũng có một sự cầu nguyện không đúng cách. Có một sự cầu nguyện được Chúa chấp nhận, và cũng có một sự cầu nguyện chỉ là việc làm mất giờ vô ích. Để hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu về sự cầu nguyện, thiết tưởng chúng ta phải đọc và suy gẫm những lời của Ngài. Một đàng Chúa Giêsu dạy: các con chớ có nhiều lời. Đàng khác Ngài lại bảo: các con hãy cầu nguyện không ngừng. Phải chăng hai câu nói này mâu thuẫn nhau? Chúng ta hãy đọc lại lời của Ngài trong Matthew chương 7 câu 7 và một đoạn tương tự trong Luca chương 11 câu 9 như sau: các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở. Bởi vì ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy. Trong thực tế, có phải mỗi lần chúng ta xin là mỗi lần chúng ta được không? Chiến tranh, bệnh tật, đói khổ và bao nhiêu tai ương vẫn cứ tiếp diễn. Cầu nguyện để làm gì? Phải chăng Chúa Giêsu đã không lừa dối chúng ta? Thực ra, tiếp tục giáo huấn về sự cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã giải thích như sau. Các con là những kẻ có tâm địa xấu xa, mà còn biết cho con cái mình những điều tốt, thì huống chi cha các con ở trên trời. Ngài há lại chẳng ban cho những ai cầu xin những điều tốt đẹp sao? Chỉ có Thiên Chúa, đấng toàn năng và trọn hảo, mới biết được đâu là những điều tốt đẹp thực sự cho con cái của Ngài. Trong lúc cầu nguyện, lắm khi chúng ta cũng giống như trẻ con. Chúng ta vòi vĩnh những điều không những không có lợi, mà còn có hại cho chúng ta là khác. Em bé nào lại chẳng thích ăn kẹo ngọt? Nhưng chỉ có người mẹ mới biết rằng sự lạm dụng quá nhiều chất ngọt có thể nguy hại cho sức khỏe của con. Thiên Chúa cũng thế. Ngài biết thế nào là những điều thực sự tốt đẹp cho chúng ta. Do đó, thái độ cơ bản nhất mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải có khi cầu nguyện chính là làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa chính là con người được sống. Nhưng dĩ nhiên, ý muốn của Thiên Chúa luôn nhiệm màu đối với trí khôn có giới hạn của chúng ta. Thành ra lời cầu nguyện đích thực, như Chúa Giê-xu đã từng dâng lên Chúa Cha là, xin vâng ý Cha. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 11 câu 13, khi dạy về sự cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã nói, Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những ai cầu xin Ngài. Nhiều người trong chúng ta có lẽ sẽ thất vọng khi nghe lời này. Chúng ta há chẳng cầu xin được no cơm, ấm áo, được khỏe mạnh, được đỗ đạt, được làm ăn phát đạt đó sao? Vậy mà Chúa Giê-xu lại nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần cho chúng ta. Thật thế, Thánh Thần là ân ban quan trọng nhất trong đời sống của con người. Có tất cả, nhưng không có Thánh Thần, cuộc sống con người cũng giống như sa mạc khô cằn. Một gia đình có tất cả mọi sự, nhưng không có Thánh Thần, nghĩa là không sống theo ý Chúa, sẽ gặp nguy cơ đổ vỡ. Do đó, điều cần thiết nhất, điều tốt đẹp nhất mà gia đình phải cầu xin trước tiên, đó là xin cho được Thánh Thần hướng dẫn để sống theo ý Chúa. Có sự cầu nguyện đúng đắn và có sự cầu nguyện sai lầm. Chỉ có sự cầu nguyện đúng đắn, nghĩa là phù hợp với giáo huấn của Chúa Giê-xu, mới thực sự làm cho gia đình cảm nhận được ân ban của Chúa, và như vậy mới sống được trong tinh thần tin tưởng phó thác. Cũng giống như các tông đồ của Chúa Giê-xu, có lẽ chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta chưa biết cầu nguyện. Như Chúa Giê-xu đã cảnh cáo, chúng ta còn cầu nguyện như dân ngoại hay những người biệt phái. Khi cầu nguyện, có lẽ chúng ta cũng tính toán so đo với Thiên Chúa, như trong bất cứ một cuộc thương lượng đổi chác nào. Chúng ta đọc một số kinh, tham dự một số nghi lễ, làm một số việc lành, với hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ ban lại cho chúng ta những điều chúng ta cầu mong. Chúa Giê-xu gọi đó là lối cầu nguyện của dân ngoại. Trong lời cầu nguyện ấy, con người không cầu xin cho ý Chúa được thể hiện, mà chỉ xin Chúa làm theo ý muốn của mình. Con người không cầu xin cho nước Chúa trị đến, mà chỉ xin cho nước của mình được trị đến, nghĩa là chỉ xin cho sự thành đạt của mình và công việc của mình mà thôi. Khi các môn đệ xin Chúa Giê-xu dạy cầu nguyện, Ngài đã truyền cho họ đọc kinh lạy Cha. nói như sách giáo lý mới của giáo hội. Đó là bản tóm lược của tất cả tin mừng. Thật thế, qua lời kinh này, Chúa Giêsu không chỉ dạy một công thức. Ngài mặc khải Thiên Chúa như một người cha quan phòng yêu thương, và mời gọi con người đặt tất cả tin tưởng phó thác vào tình yêu của Chúa, đồng thời cam kết thực thi thánh ý của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ để lại một công thức, Ngài để lại chính cung cách cầu nguyện của Ngài. Và đó là cung cách mà chúng ta không ngừng được mời gọi mặc lấy, để sống sung mãn ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho tôi biết anh thích đọc loại sách nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Nghĩa là sách vở, truyện đọc có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách, đạo đức, thậm chí có những cuốn sách có khả năng thay đổi cuộc sống của một con người. Trong giáo hội có một vị thánh, mà trong một giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình, Ngài đã được đọc nhiều truyện và gương về Chúa Giêsu và các thánh. Các sách này đã giúp Ngài có một nhận thức sâu xa về Chúa Giêsu, về mẹ Maria và giáo hội. Vị thánh nhờ vào việc thường xuyên đọc sách các thánh mà thêm nghị lực để trở thành người môn đệ quảng đại của Chúa Giêsu mà giáo hội kính nhớ hôm nay, đó là Thánh Ignacio Loyola. Thánh Ignacio Loyola sinh khoảng năm 1491 tại làng Abbeytia. Ngài là con út trong số 11 người con của một gia đình quý tộc. Ngài được rửa tội với tên Inigo, một vị thánh Tây Ban Nha, chồng thánh Benedicto. Hồi còn niên thiếu, Ngài được giáo dục một cách hời hợt. Thời đó, Ngài chỉ ham chơi, thích những chuyện hào hùng, nhất là những ngày lễ duyệt binh. Trong cuộc chiến tranh Pháp-Tây Ban Nha vào hồi tháng 5 năm 1521, quân đội Pháp đã vượt núi Pyrenees và tới phong tỏa Pampeluna. Nhiều người đã tính chuyện đầu hàng, nhưng Ignacio quyết cầm cự. Trong cơn bão tố tại pháo đài, Ignacio đã bị trúng đạn pháo ở đùi. Ngài được chuyển về lâu đài ở Loyola. Nơi đây, người ta khám phá rằng xương đùi đã bị xếp trật, phải mổ ra và sắp xếp lại. Ngài đã can đảm chịu đựng cơn đau. Thời gian dưỡng bệnh lâu dài và tiếp sau đó, không có sách vở gì khác, Ignacio dùng thời gian để đọc hạnh các thánh. Gương mẫu đời sống các thánh đã đánh động tâm hồn Ignacio. Ngài nói, tôi có phải đang thực hiện điều mà Thánh Francisco và Domenico đã làm hay không? Năm 1522, sau khi bình phục, Ngài đi hành hương kính Đức Bà Montserrat. nơi đây Ngài đã thực hiện cuộc xưng tội trong 3 ngày, trao tặng đồ hiệp sĩ cho một kẻ ăn xin, đặt gươm trên bàn thờ Đức Mẹ và tới thành Manresa kế cận để phục vụ trong một nhà thương. Đã một thời, Ngài bị nguy hiểm, rơi vào một cuộc khổ hạnh quá độ. Ngài thoát hiểm nhờ sự vâng phục hoàn toàn đối với cha giải tội. Chính tại Manresa, Ngài được Thiên Chúa soi sáng, sự soi sáng hướng dẫn trọn những ngày còn lại của cuộc đời Ngài. Ngài viết cuốn Linh Thao, trong đó vạch ra những nguyên tắc mà một người công giáo phải theo để điều khiển đời sống mình, một đời sống nhằm ca tụng Chúa, tôn kính và phụng sự Ngài để được cứu rỗi. Ngài phát họa một giáo thuyết của mình về sự chọn lựa và đòi hỏi để làm theo mọi sự để vinh danh Chúa. Thánh nhân ở lại Manresa khoảng 1 năm, và từ đó hành hương đi Palestina. Trên đường đi có dừng lại ở Roma. Sau khi đã kính viếng các nơi thánh ở Palestina, Ngài trở về Barcelona. Nơi đây, dầu đã 30 tuổi, Ngài vẫn đến trường, ngồi chung ghế với các em nhỏ để sửa chữa lại kẽ hở trong việc học hành, cho tới khi Ngài có thể dự lớp tại Đại học Alcalá và Salamanca. Tại cả hai nơi này, Ngài đã bị truy tố ra tòa án tôn giáo và bị tống giam ít ngày. Nhưng cuối cùng, giáo thuyết của Ngài đã thắng. Năm 1528, Ngài bỏ Salamanca đi Paris và Sorbonne. Ngài ở Paris 7 năm. Nơi đây, Ngài tụ họp được 6 môn sinh đầu tiên. Vào ngày lễ Mông Triều năm 1524, 7 anh em đã long trọng hiến thân phụng sự Thiên Chúa, khấn giữ đức khó nghèo và trong sạch tại đền thờ Thánh Denis. Lúc đó, họ dự định đi Jerusalem và hiến thân cho việc cứu rỗi các linh hồn trong các miền còn ngoại giáo. Ignacio trở về Tây Ban Nha. Năm 1535, tu hội đã lên tới 10 người. Họ gặp nhau ở Vientia, cùng định đáp tàu đi hành hương thánh địa, nhưng tình hình miền Đông Địa Trung Hải không cho phép. Bù lại, một số đi Roma, và Ignacio ở lại Vientia. Đức Giáo Hoàng Phaolô III ưu ái tiếp họ. Trở lại Vientia, họ mang theo phép của Đức Giáo Hoàng cho Ignacio và 6 anh em được thụ phong linh mục. Một năm sau, thấy rằng không thể tới thánh địa được, Ignacio kết luận rằng thánh ý Chúa không muốn cuộc hành hương này. Thay vào đó, Ngài đặt tu hội dưới danh hiệu dòng Chúa Giêsu, tức dòng tên, dưới quyền sử dụng của tòa thánh. Họ đi Roma và Ignacio dâng thánh lễ đầu tiên ở đây vào dịp Giáng sinh năm 1538 tại đền thờ Đức Bà Cả. Ngài soạn thảo hiến pháp của dòng mới và đến trình diện Đức Giáo Hoàng Phaolô III. Đức Giáo Hoàng đã phát biểu khi gặp họ rằng, đây là bàn tay Thiên Chúa. Và trong sắc lệnh Regimini Militantis Ecclesiae ban hành vào tháng 9 năm 1540, Đức Phaolô III đã chính thức công nhận hội dòng. Hội dòng thêm vào đó 3 lời khấn, nghèo khó, vâng lời, trong sạch, là lời khấn đặc biệt vâng phục Đức Giáo Hoàng. Trong hiến pháp đầu tiên, hội dòng giới hạn con số có 60 tu sĩ. Ignacio được đồng thanh bầu làm bề trên vào ngày 7 tháng 4 năm 1541. luật hạn định tu sĩ vào số 60 được rút lại bởi sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng vào ngày 15 tháng 3 năm 1543. Ignacio khó rời bỏ Roma cho đến cuối đời, nhưng hội dòng đã lan rộng tới mọi miền trên thế giới dưới quyền hướng dẫn của Ngài như một phép lạ. Khi Ngài từ trần vào ngày 3 tháng 7 năm 1556, hội dòng có 12 tỉnh dòng với 101 nhà và gần 1.000 phần tử. Thánh Ignacio được Đức Giáo Hoàng Gregorio XV tôn phong hiện thánh vào ngày 12 tháng 3 năm 1622. Lạy Chúa, Thánh Ignacio Loyola đã sống một cuộc đời làm đẹp lòng Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân nhờ vào việc đọc các sách về gương Chúa Giêsu và các thánh. Trong thời đại mà chúng con dễ dàng tiếp xúc với đủ loại sách báo tốt cũng như xấu, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, biết tìm đọc sách hạnh các thánh và những cuốn sách giúp nâng hồn trí mình vươn tới cuộc sống thánh thiện tốt lành. Nhờ đó, chúng con ngày càng hoàn thiện cuộc sống của mình trên con đường theo Chúa. Amen.
Ngài ơi, xin hãy nhận lấy tất cả tự do.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.